Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp bàn về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Một thập kỷ qua, Hành Trình Đỏ đã tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu.
Tự ý dùng thuốc Tamiflu để điều trị cúm làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc.
Trong phần tin thế giới, đám đông người biểu tình Iraq xông vào tòa nhà quốc hội lần thứ hai trong tuần.
Gia tăng số ca tử vong tại châu Âu vì bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để thảo luận về vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, sử dụng chủ động linh hoạt và phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các công cụ chính sách để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Đây là một mục tiêu ưu tiên, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược và cũng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời gian còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả, tăng thu, tiết kiệm chi, điều chỉnh các công cụ chính sách một cách phù hợp để vừa hỗ trợ tổng cầu, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, chắt lọc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo, tài liệu, đề xuất Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Chương trình Hiến máu Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt một thập kỷ qua với sự đón nhận hưởng ứng và tích cực tham gia tổ chức của 58 tỉnh, thành phố, tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu đã mang lại những giá trị nhân văn, ý nghĩa to lớn, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt 2013-2022 diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Những năm qua, nhiều sự kiện hiến máu được duy trì tổ chức thường xuyên như lễ hội Xuân Hồng, Chủ nhật Đỏ, Hành Trình Đỏ đã góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng. Năm nay, ghi dấu kỷ lục mới của Hành Trình Đỏ đã có 46 tỉnh, thành phố tham gia trong vòng 60 ngày, tổ chức được 507 điểm hiến máu chính và 1.858 điểm hiến máu hưởng ứng, tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu. Số lượng máu này cao gấp 7 lần so với năm đầu tổ chức. Tại hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng hoa, cờ lưu niệm cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hành Trình Đỏ.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Mỹ, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, với những địa danh nổi tiếng đã đi sâu vào tiềm thức của người dân thủ đô và cả nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trường Mỹ quyết tâm phấn đấu nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đồng hành cùng thủ đô và đất nước.
Xã Trường Yên vinh dự là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Trường Mỹ. Chặng đường cùng đất nước xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Yên đã phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Trường Yên hôm nay như đang khoác trên mình chiếc áo mới, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Yên, huyện Trường Mỹ cho biết.
Phát huy cái truyền thống quê hương cách mạng cũng là cái nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ xã Trường Yên. Thì đối với Đảng bộ xã Trường Yên thường xuyên giáo dục cái truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cũng đưa vào chỗ trường cấp 2 để các cháu biết được cái lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân xã Trường Yên, nơi cái thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Đối với người dân Trường Yên thì cũng rất phấn khởi và tự hào đối với cái lịch sử cách mạng của Đảng bộ xã.
Cùng với Trường Yên, các địa phương khác trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã và đang nỗ lực phấn đấu tạo bước chuyển mình mới. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của các cấp các ngành, huyện Chương Mỹ đã phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và giành nhiều thành tựu to lớn. Kết quả nổi bật nhất của huyện là đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng và dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội đã được quy hoạch đầu tư, góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tự hào với truyền thống của quê hương, ông Nguyễn Ngọc Lâm, trưởng ban dân vận huyện ủy Chương Mỹ cho biết.
Để phát huy truyền thống của quê hương Chương Mỹ thì Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang. Trong những năm qua, mặc dù Chương Mỹ chúng tôi là một trong những huyện ngoại thành, dân số thì đông, xuất phát điểm kinh tế, phát triển kinh tế thì còn có những cái hết sức khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, rồi các cái sự quan tâm giúp đỡ của các cái sở, ban ngành của thành phố và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, thì kinh tế của huyện Chương Mỹ đã có những cái sự thay đổi rõ rệt.
Trên chặng đường đổi mới, Đảng bộ huyện Chương Mỹ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ cho biết.
Thứ nhất đó là phải làm tốt công tác quy hoạch. Đây là một cái điểm nhấn để kết nối hạ tầng của các vùng với nhau. Từ cái quy hoạch này thì huyện gắn với cái việc triển khai cái hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông đó. Cái thứ hai là công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử để đảm bảo được cái hạ tầng số. Cái thứ ba là về xây dựng văn hóa, gắn với cả cái bảo tồn những cái giá trị truyền thống của cái vùng đất và con người Chương Mỹ. Xây dựng nông thôn mới cũng phải thế, là bây giờ gắn với cái phát triển làng nghề. Nông thôn mới nhưng mà gắn với cả phát triển du lịch để quảng bá cái thương hiệu xây dựng ô cốp, bảo tồn những cái cũng như là những cái cùng với những cái sự quan tâm hỗ trợ và những cái chủ trương của thành phố thì vẫn phải tạo ra cái động lực để phát triển.
Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân Chương Mỹ đã và đang ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, vững bước trên con đường đổi mới phát triển, xây dựng huyện Chương Mỹ anh hùng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm nay ước thực hiện 213,1 nghìn tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 196,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô 1,7 nghìn tỷ đồng, đạt 155,8% và gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 14,9 nghìn tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Một số lĩnh vực thu chủ yếu như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 37,9 nghìn tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán và tăng 7,9%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 13,7 nghìn tỷ đồng, đạt 59,7%, giảm 10,9%. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 79,9%, tăng 31,9%. Thuế thu nhập cá nhân 24,6 nghìn tỷ đồng, đạt 85,6%, tăng 21,8%. Và cũng trong 7 tháng qua, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 38,1 nghìn tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển 13,8 nghìn tỷ đồng, đạt 27% dự toán và tăng 16,5%.
Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố trong tháng 7 này, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 7, cả nước có 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, có gần 5.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, trên 4.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, có gần 1.770 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung trong 7 tháng thì cả nước có trên 89.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, có tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 621.000 lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 7 tháng qua, cả nước có gần 95.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Thưa quý vị, các hãng hàng không Việt Nam vẫn đạt được sự phục hồi ấn tượng trong những tháng vừa qua của năm nay, bất chấp ảnh hưởng của giá nhiên liệu biến động và leo thang, cũng như thị trường quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 7 tháng của năm 2022, các hãng hàng không Việt vận chuyển 27,7 triệu khách, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,6 triệu, tăng 1.939% so với cùng kỳ năm 2021. Khách nội địa đạt 26,1 triệu khách, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong tháng 7 này, thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38% so với thời điểm trước dịch COVID-19 năm 2019. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận thị trường nội địa đang tăng trưởng trở lại, vượt xa mọi dự báo. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lo ngại về việc khôi phục đường bay quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng, mới đạt khoảng 40% so với thời điểm trước dịch.
Thưa quý vị và các bạn, ngay khi hoạt động du lịch phục hồi trở lại sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều dịch vụ được nâng cao, đầu tư chất lượng hơn nhằm tăng trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, thực tế đã có không ít cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm đến du lịch có hành vi chặt chém, khiến du khách thất vọng. Dù chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng yêu cầu đặt ra là phải loại bỏ tình trạng này để phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp với trọng tâm ứng xử văn minh, thân thiện và mến khách. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Trong mùa du lịch hè năm 2022, khi nhu cầu du lịch tăng cao, hiện tượng chặt chém tiếp tục là mối băn khoăn của nhiều du khách. Gây ồn ào nhất là tại một quán hải sản nổi tiếng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã có hóa đơn thanh toán lên tới hơn 42 triệu đồng cho bữa ăn hải sản của một đoàn khách. Vụ việc dù đã được giải quyết, song hình ảnh của nhà hàng này đã bị giảm sút nghiêm trọng. Cũng tại Nha Trang, một nhà hàng khác bị tố chặt chém bán giá 600.000 đồng cho 3 suất mì xào bò là chủ đề được bàn tán trên nhiều trang mạng xã hội và báo chí, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của thành phố biển Việt Trung. Hay mới đây nhất, một du khách bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội khi đi du lịch tại Đà Nẵng và đã bị một người đánh giày hét giá 400.000 đồng để làm sạch một đôi giày. Trong khi đó, tại Hà Nội, đầu tháng 7 vừa qua, vụ việc một lái xe taxi tự ý nâng giá cước lên 400.000 đồng khi chở một khách nước ngoài di chuyển từ khách sạn ở quận Hoàn Kiếm đến khu đô thị Tham City, quận Hai Bà Trưng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của du lịch thủ đô. Vụ việc ngay lập tức được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý thỏa đáng với mức phạt lên tới 13 triệu đồng đối với lái xe taxi. Đồng thời, người này phải xin lỗi và hoàn tiền lại cho khách. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đây là bài học cho những người làm hoạt động du lịch, không thể vì lợi ích nhỏ trước mắt mà làm xấu đi hình ảnh của cả ngành du lịch.
Chúng ta không thể vì những cái lợi ích rất là nhỏ trước mắt mà làm xấu đi cái hình ảnh chung đối với du lịch thủ đô với trong con mắt của du khách. Thế và tất cả những hành vi như vậy thì đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và chúng ta không thể trốn chạy được cái trách nhiệm của mình. Thế do đó cũng mong muốn là cũng qua cái xử lý rất là kịp thời như vậy thì du khách cũng đã gửi lời cảm ơn và cái khách sạn nơi du khách lưu trú cũng đã có những cái lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc và xử lý rất là kịp thời. Và chúng tôi mong là sẽ không phải xử lý những cái việc này trong thời gian tới nữa. Và qua cái vụ việc này cũng là một cái thông điệp gửi đến là chúng ta hãy làm ăn một cách chân chính và minh bạch để giữ một cái hình ảnh thật là đẹp. Và thông qua hình ảnh đẹp thì sẽ thu hút thêm nhiều du khách và sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho tất cả các ngành, các lĩnh vực.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cũng cho biết Sở đã cung cấp số điện thoại, đường dây nóng cũng như tổng đài hỗ trợ khách hàng 1800 556 896 hoạt động thường xuyên. Hà Nội đang xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chất lượng. Vì thế, công tác thanh kiểm tra cũng được tăng cường và xử lý kịp thời với những vụ việc mà du khách phản ánh. Ở góc độ lữ hành, giám đốc công ty du lịch Việt Food Travel Phạm Duy Nghĩa cho rằng, để tránh tệ nạn chặt chém, dịch vụ kém chất lượng, du khách cần lên kế hoạch du lịch cẩn thận, lựa chọn, tìm hiểu kỹ thông tin cơ sở dịch vụ có chất lượng uy tín.
Đồng thời, các doanh nghiệp và cơ sở du lịch cũng phải nâng cao vai trò của mình.
Làm thế nào để mà có thể ngay và luôn chúng ta có thể chung tay để tạo ra những cái dòng sản phẩm du lịch an toàn xanh, hành lang xanh và điểm đến xanh, thì như vậy khách du lịch mới có thể an tâm để đi quay trở lại du lịch được. Việc phát triển du lịch nội địa sẽ là cái bài toán đầu tiên mà tất cả các đơn vị lữ hành và nói riêng cũng như là nền du lịch Việt Nam nói chung sẽ phải hướng đến.
Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hoạt động du lịch đã sôi động trở lại, nhất là vào những kỳ nghỉ lễ và dịp nghỉ hè. Không ít nơi đã xảy ra tình trạng quá tải, dịch vụ không đảm bảo do không kiểm soát được lượng khách. Những hiện tượng chặt chém, nâng giá, ứng xử không đúng với du khách chỉ là con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng các địa phương cần phải xử lý nghiêm khắc để phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững. Các địa phương cần tổ chức các đoàn thanh kiểm tra liên ngành, thường xuyên tới các điểm kinh doanh du lịch, yêu cầu các cơ sở niêm yết giá công khai, minh bạch, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ y tế các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm. Theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông về việc người dân tự tìm mua thuốc Tamiflu chứa hoạt chất Oseltamivir để điều trị cúm. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm, nghi ngờ hoặc đã xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc. Văn bản khẩn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh do Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa ký ban hành nêu rõ, đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm, nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do có thể làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc, dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc kháng virus để điều trị cúm. Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện điều trị cúm theo các hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị cúm của Bộ Y tế, chú trọng công tác kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả, đặc biệt với thuốc kháng virus để điều trị cúm.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC và chủ đầu tư là công ty cổ phần TASCO, nhà thầu chính thức, đã đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai. Với lưu lượng bình quân từ 5.000 đến 6.000 lượt phương tiện một ngày đêm, tất cả 7 trạm này trên tuyến cao tốc Đà Nẵng và Quảng Ngãi hiện đã bố trí các làn thu phí ETC để đảm bảo phục vụ thông suốt lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại thời điểm hiện nay. Ngày hôm nay thì cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ chính thức đưa vào khai thác thu phí ETC. Với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, VEC đã lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại và sẽ đưa vào khai thác hệ thống ETC từ ngày mai. Theo ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng VEC, Nội Bài - Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc Nam phía Đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động trước ngày 1 tháng 8 năm 2022.
Công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bỏ hình thức vé tháng, vé quý trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Cụ thể, văn bản do ông Vũ Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ ký cho hay, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là tuyến cao tốc duy nhất thu phí kín sử dụng vé tháng, vé quý. Giá vé trên cao tốc thu phí kín được tính theo km thực tế lưu thông. Việc sử dụng vé tháng, vé quý gây mất công bằng, trong khi các phương tiện sử dụng vé lượt phải trả hơn 1.000 đồng trên một PCU, tức xe con tiêu chuẩn trên 1 km, thì phương tiện vé tháng, vé quý chỉ phải trả từ 400 đến 600 đồng. Mặt khác, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thu phí liên thông với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý, trong khi tuyến Cầu Rẽ Ninh Bình không sử dụng vé tháng, vé quý, dẫn đến không đồng bộ trong thu phí. Từ phân tích trên, ông Oánh cho rằng cần bỏ hình thức vé tháng, vé quý trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đảm bảo công bằng giữa các chủ phương tiện, góp phần lưu thông thông suốt, hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí, nhất là khi chỉ có thu phí tự động không dừng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thực hiện các khối lượng công việc còn lại của 5 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với tuyến số 41 đến tuyến 45 sau khi hoàn thành quyết định chấm dứt hợp đồng thầu với công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà. Nhấn mạnh các tuyến buýt trên sẽ kết hợp hợp đồng thầu cũ với công ty Bắc Hà từ ngày 1 tháng 8. Vì vậy, để đảm bảo các tuyến buýt được vận hành liên tục không bị gián đoạn, ảnh hưởng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân cũng như chất lượng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải khẳng định lựa chọn nhà thầu đối với 5 tuyến buýt này phải thực hiện xong trước ngày hôm nay để đơn vị trúng thầu có thời gian chuẩn bị phương án thực hiện hợp đồng mới từ ngày mai.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, vào cuối chiều ngày hôm qua, Hà Nội có mưa lớn ở nhiều quận nội thành dẫn đến một số cây xanh bị gãy đổ. Đáng chú ý, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, trước cửa số nhà 41 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một cây muồng cổ thụ bất ngờ bị bật gốc nằm chắn ngang đường. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông số 6 nhanh chóng có mặt phân luồng và liên hệ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội để cùng khắc phục sự cố. Khi có mặt tại hiện trường, đội Cảnh sát Giao thông số 6 nhận thấy một người bị cây đổ đè trúng đang nằm dưới tán cây. Ngay lập tức, đội này đã cùng với người dân nhanh chóng gỡ cành lá, đưa nạn nhân là một thanh niên ra ngoài. Rất may, thanh niên này không bị thương nặng.
Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về một cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái, ly bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi hành hạ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vào ngày 21 tháng 7, mẹ cháu sinh năm 1994, trú tại An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh, thuê Đoàn Diệu Linh, sinh năm 1996, trú tại 82A/3C, phường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, trông cháu với giá 3 triệu đồng một tháng, tại địa chỉ số 34A, ngõ 198, xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, để đi làm công nhân tại Bắc Giang. Trong quá trình trông cháu, do cháu bị sốt và quấy khóc, nên Linh và Hoàng Thế Vũ, sinh năm 1994, trú tại La Xuyên, Vạn Thắng, Ba Vì, là chồng của Linh, đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu. Đến ngày 26 tháng 7, thấy cháu mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, hàng trăm người biểu tình ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Muqtada Ansar đã xông vào tòa nhà quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad. Đây là lần thứ hai trong tuần này, người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội để phản đối phe đối lập đề cử ứng viên thủ tướng. Các lực lượng an ninh Iraq đã phải sử dụng hơi cay và bom âm thanh để giải tán những người biểu tình.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Manalo sẽ dẫn đoàn đại biểu Philippines tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan tại Campuchia từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tới. Theo trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Daniel Espiritu, về vấn đề ASEAN, xung đột Ukraine, tình hình Myanmar và Biển Đông là một trong số những nội dung được đưa ra thảo luận.
Bất chấp yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản đã quyết định duy trì cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông của Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập một công ty vận hành mới để siết chặt quyền kiểm soát với dự án này. Điện Kremlin cho rằng lý do dẫn đến quyết định này là vì lập trường không thân thiện của phía Tokyo sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Sputnik News, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga ngày hôm qua đã thông báo ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do những vi phạm về điều khoản mua khí đốt. Truyền thông Đức ngày 25 tháng 7 cũng đã dẫn thông báo của Gazprom cho biết tập đoàn này tiếp tục cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 tới châu Âu.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố ông đã không đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng và kêu gọi các bộ trưởng cùng thực hiện hành động này. Ông Sanchez không nêu rõ là việc bỏ đeo cà vạt sẽ giúp tiết kiệm năng lượng như thế nào. Thế nhưng động thái của ông được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Môi trường Tây Ban Nha khuyến nghị người dân bật điều hòa ở nhiệt độ 27 độ C, cao hơn đáng kể so với mức mọi người thường đặt.
Ngày hôm qua, Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ gia tăng sau khi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Phi, nhưng cho rằng những biến chứng nguy hiểm vẫn là rất hiếm. Bà Catherine Smallwood, một quan chức cấp cao của WHO tại khu vực châu Âu, nhận định khi mà bệnh đậu mùa khỉ ngày càng lây lan ở châu Âu, thì số ca tử vong vì bệnh này sẽ gia tăng. Theo bà Smallwood, Hiện mục tiêu hiện nay là cần phải ngăn chặn đà lây lan nhanh chóng ở châu Âu và chấm dứt đợt bùng phát.
Theo Sputnik News, Thống đốc bang New York của Mỹ, bà Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang về dịch bệnh do sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Thống đốc bang New York nhấn mạnh tỷ lệ hơn 1/4 số ca bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ được ghi nhận ở bang này.
Ngày hôm qua, khoảng 5.000 lái tàu hỏa của 1/4 mạng lưới đường sắt ở Anh đã tiến hành đình công trong vòng 24 giờ theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn. Đây là cuộc đình công thứ hai trong vòng một tuần qua của nhân viên đường sắt tại Anh để đòi tăng lương trong bối cảnh lạm phát của quốc gia này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định giữ nguyên án phạt với câu lạc bộ Hải Phòng về những sự cố xảy ra ở vòng 8 V-League 2022. Cụ thể, khi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Bình Định trên sân Lạch Tray tối ngày 19 tháng 7, khi tổ trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu và tiến về khu vực cabin, cổ động viên Trần Tiến Dũng lao tới, túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Vì lỗi này, câu lạc bộ Hải Phòng phải nhận án phạt 70 triệu đồng và buộc thi đấu một trận trên sân không có khán giả. Không đồng tình với quyết định của ban kỷ luật VFF về việc phải đá một trận sân nhà không khán giả, câu lạc bộ Hải Phòng đã gửi đơn khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại VFF. Tuy nhiên, án phạt cho đội chủ sân Lạch Tray vẫn được ban giải quyết khiếu nại VFF giữ nguyên, đồng nghĩa câu lạc bộ Hải Phòng vẫn phải đá một trận sân nhà không khán giả trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng vòng 11 V-League 2022 diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tới. Trận bán kết đầu tiên giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cup Nestor Milo năm 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Navi Phú Nhuận Sài Gòn. Nhờ cuộc đầy chủ động, đội bóng xứ Nghệ liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Do vậy, phải chờ đến cuối hiệp 1, Vũ Ngọc Thịnh mới có thể đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước. Có được bàn khai thông thế bế tắc, U11 Sông Lam Nghệ An thi đấu hưng phấn và có thêm được 2 bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ 2 để ấn định chiến thắng 3-0. Ở trận bán kết còn lại, các cầu thủ TNT, VSH tuy có kỹ thuật cá nhân khá tốt, thế nhưng trở ngại về mặt thể hình đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với hàng thủ cao to bên phía Hải An Tây Ninh. Phải chờ tới hiệp thi đấu thứ 2, Hải An Tây Ninh mới thi đấu thực sự bùng nổ khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Điều này đồng nghĩa trận chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Nestor Milo sẽ là cuộc đối đầu giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Hải An Tây Ninh. Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10, môn bóng rổ thanh thiếu niên nhi đồng hè 2022 ghi nhận sự góp mặt của 23 đơn vị, quận, huyện, thị xã. Gần 700 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 bộ huy chương với các nội dung nam nữ lứa tuổi 12-15 và lứa tuổi 16-18. Giải diễn ra đến ngày 5 tháng 8. Trên trang chủ đội đua Aston Martin, tay đua người Đức Sebastian Vettel đã xác nhận sẽ giã từ đường đua F1 vào cuối mùa giải 2022. Vettel ra mắt F1 vào năm 2007, lần lượt khoác áo các đội Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari và Aston Martin từ năm 2021-2022. Đỉnh cao sự nghiệp của Vettel đến vào giai đoạn đầu quân cho Red Bull, nơi anh giành 4 chức vô địch thế giới liên tiếp vào các năm 2010-2013. Tổng cộng, tay đua người Đức giành chiến thắng 53 chặng, 122 lần góp mặt trên podium, top 3 tay đua dẫn đầu chặng và 57 lần giành pole.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 31 tháng 7 năm 2022. Trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay.